Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần tiếp hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
Câu 54. Chức năng nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân được hiến pháp quy định thế nào? Tòa án Nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Khoản 3 điều 102 hiến pháp năm 2013 quy định: Tòa án Nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp tại Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân. Theo đó, Tòa án Nhân dân có những chức năng, nhiệm vụ sau. Là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án Nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bằng hoạt động của mình, tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác. Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. Xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng. Căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân. Khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, tòa án có quyền xem xét kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án. Xem xét kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra viên, viện kiểm sát viên thu thập, do luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp. Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra bổ sung, yêu cầu Viện Kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc tòa án kiểm tra xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Yêu cầu điều tra viên, kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa. Khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng. Xử lý vi phạm hành chính, xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật. Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ Luật Hình sự, Luật Thi hành án Hình sự, Luật Thi hành án Dân sự. Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình xét xử vụ án, tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật, làm cơ sở để tòa án giải quyết vụ án. Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của luật.
Câu 55. Nguyên tắc làm việc của Tòa án Nhân dân được hiến pháp quy định như thế nào? Là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, Tòa án Nhân dân được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung. Với chức năng là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp, Tòa Nhân dân còn hoạt động theo những nguyên tắc đã được quy định tại Điều 103 Hiến pháp năm 2013 như sau. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân có hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nghiêm cấm cơ quan tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, hội thẩm. Tòa Nhân dân xét xử công khai trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự. Tòa Nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm.
Câu 56. Chức năng nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân tối cao được quy định thế nào? Theo quy định tại Điều 104 Hiến pháp năm 2013, Tòa án Nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các tòa án khác, trừ trường hợp do luật định. Tòa án Nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của Tòa án Nhân dân tối cao được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính.
Câu 58. Nguyên tắc làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân được quy định thế nào? Theo quy định tại Điều 108, 109 Hiến pháp năm 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên. Viện trưởng các Viện Kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Viện trưởng các Viện Kiểm sát khác do luật định. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân.
Câu 59. Tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước được Hiến pháp quy định thế nào? Theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập. Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước do luật định. Kiểm toán Nhà nước hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Kiểm toán Nhà nước do luật định. Theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành, Kiểm toán Nhà nước có những nhiệm vụ sau đây. Quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xem xét quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước. Trình ý kiến của Kiểm toán Nhà nước để Quốc hội xem xét quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính ngân hàng, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật. Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận. Kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân và cơ quan khác của nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán. Quản lý hồ sơ kiểm toán, giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của kiểm toán nhà nước. Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước. Xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định của luật kiểm toán nhà nước hiện hành, kiểm toán nhà nước có những quyền hạn sau đây. Trình dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ chính xác, kịp thời, thông tin tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước đối với sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật. Kiến nghị thực hiện biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do kiểm toán nhà nước phát hiện. Kiến nghị cơ quan người có thẩm quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận kiến nghị kiểm toán về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật. Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời, kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, những vi phạm pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán. Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước hoặc cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật cho kiểm toán nhà nước và kiểm toán viên nhà nước. Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết. Được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, tài liệu và kết luận kiến nghị kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan khác của nhà nước sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách và pháp luật.
Câu 60. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn gì? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn như sau. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định cụ thể trong luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Câu 61. Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội có vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn gì? Qua nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước ta hiện nay cho thấy, các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam được hiểu theo nghĩa là tập hợp những người có chung mục tiêu về chính trị, có cùng đặc điểm xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Theo quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013, các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là các tổ chức chính trị xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các thành viên, hội viên, tổ chức mình. cùng các tổ chức thành viên khác của mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, động viên và phát huy tính tích cực xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện và thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức chính trị xã hội được quy định cụ thể trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Câu 62, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp quy định như thế nào? Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam được quy định trong Hiến pháp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều 10 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 1 Luật Công đoàn hiện hành khẳng định, Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, gọi chung là người lao động, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ Điều 10 đến Điều 17, Luật Công đoàn hiện hành đã quy định cụ thể chi tiết quyền và trách nhiệm của Công đoàn trên các mặt, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách pháp luật, tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, tham gia phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tuyên truyền vận động giáo dục người lao động, phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở.
Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung tiếp theo của cuốn tài liệu hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Xin đừng hờn dỗi để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền, và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai đêm đẫm sương mắt ai. Người yêu ơi, dẫu cho muôn trùng cách xa, dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng, dù mai đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay, dù đêm có hóa ngày, dù đời đổi thay, thì vẫn yêu em. Mặt trời quay đất cuồng, mãi yêu em người ơi, vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây dù bóng tối. Vậy vây quanh, em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người ơi anh yêu em, yêu dù ngày mai chẳng đến, yêu dù bao cái xa, yêu hết nỗi đau để chỉ còn lại tình. Xin đừng hờn dỗi, để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền, và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai, đêm đẫm sương mắt ai. Người yêu ơi, dẫu cho muôn trùng cách xa, dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng, dù mai đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay, dù đêm có hóa ngày, dù đời đổi thay. Trời quay đất cuồng, mãi yêu em người ơi, vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây. Dù bóng tối vây quanh, em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người ơi anh yêu em, yêu dù ngày mai chẳng đến, yêu dù thì vẫn yêu em thôi. Anh mặt trời quay đất cuồng, mãi yêu em người ơi, vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây. Dù bóng tối vây quanh, em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người ơi anh yêu em, yêu dù ngày mai
có những lúc ta nhìn rồi quay đi, để lại nỗi nhớ ai còn đứng phía sau. Sẽ có những lúc ta chỉ thấy một màu, đường dài mịt mờ mưa như chút nhạt nhòa. Sẽ có những lúc ta chợt nhận ra ta lạc nhịp trong trái tim xa lạ. Nếu biết trước thế thôi đừng mãi đợi chờ, nếu biết trước thế sao còn vẫn sai khờ, nếu biết trước thế sao không vờ như chưa quen biết nhau, để mai ôm hoài nỗi đau. Nước mắt vẫn thế luôn rơi cùng khi yêu thương đắm say, nỗi nhớ cũng thế mong manh dù đã dừng lại. Dẫu vẫn biết chết nhưng khi được yêu trong giây phút thôi, ta đã có nhau suốt đời. Có những lúc ta chẳng nhận ra nhau, sẽ có những lúc như giấc mơ phai màu, sẽ có những lúc ta nhìn rồi quay đi, để lại nỗi nhớ ai còn đứng phía sau. Sẽ có những lúc ta chỉ thấy một màu, đường dài mịt mờ mưa như chút nhạt nhòa. Sẽ có những lúc ta chợt nhận ra ta lạc nhịp trong trái tim xa lạ. Nếu biết trước thế thôi đừng mãi đợi chờ, nếu biết trước thế sao còn vỡ dại khờ, nếu biết trước thế sao không vờ như chưa quen biết nhau, để mãi ôm hoài nỗi đau. Nước mắt vẫn thế luôn rơi cùng khi yêu thương đắm say, nỗi nhớ cũng thế mong manh dù đã dừng lại. Dẫu vẫn biết chết nhưng khi được yêu trong giây phút thôi, ta đã có nhau suốt đời. Sẽ là thế sao, hỡi người tôi yêu dấu, gạt đi những nghi ngờ, ta cùng bên nhau cho dù mai ra sao. Trước thế thôi đừng mãi đợi chờ, nếu biết trước thế sao còn vẫn dại khờ, nếu biết trước thế sao không vờ như chưa quen biết nhau, để mãi ôm hoài nỗi đau. Nước mắt vẫn thế luôn rơi cùng khi yêu thương đã say, nỗi nhớ cũng thế mong manh dù đã dừng lại. Dẫu vẫn biết trước nhưng khi được yêu trong giây phút thôi,
gọi tên nào khi gió mưa,
đừng để lòng kiếm tìm.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.